Năm người chủ với cô tớ gái. Cái câu chuyện này kể rằng có năm người nó mới hợp tiền với nhau lại mua một cô tớ gái về. Thì bây giờ có một người thứ nhất mới nói cô tớ gái nọ rằng là cô hãy giặt quần áo cho tôi. Thì kế tiếp đó lại có một người thứ hai, tôi cũng nói là cô hãy giặt quần áo cho tôi. Thì cô gái này mới đáp rằng để tôi giặt cho cái người kia trước đã, xong rồi thì mới tới phiên ông. Người thứ hai này mới nổi giận mắng rằng nhá, chúng ta năm người hợp tiền lại mua cô chứ đâu có phải một mình người kia thôi không đâu, mà tại sao á lại chỉ giặt cho người đó ưu tiên. Nói rồi thì phạt cô này 10 roi. Và bốn người kia cũng vì rằng là cũng đều bỏ tiền ra mua cô gái cho nên không có chịu thua, thì một người đánh thì cả bốn người cùng, năm người cùng đánh, thành ra cô này phải chịu tổng cộng là 50 roi. Thì cái lời bàn rằng là ngũ ấm á, nó cũng vậy, phiền não nhân duyên hợp thành cái thân này, những cái nhân duyên của phiền não hợp thành cái thân này là ngũ ấm, thường bị sinh lão bệnh tử vô thường khổ não mà bức bách làm khổ chúng sinh. Thì cái thân của chúng sinh đó là do là những cái nhân duyên phiền não hợp thành, mà những nhân duyên phiền não đó chính là ngũ ấm. Và ngũ ấm á, là những cái mà môi trường để phát sinh ra vấn đề của sinh lão bệnh tử vô thường khổ não mà làm cho nghĩa là đầy đọa chúng sinh. Thì theo cái tinh thần của cái câu chuyện này nói một cách rõ ràng ghê lắm, nói về ngũ ấm thì cũng giống như cái câu chuyện mà thầy lang mà chữa bệnh gù á, thì mình cũng thấy một điều rằng cả cái vị thầy thuốc đó lẫn cả thầy 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 thuốc lẫn cả người bệnh gù đều là mình hết, là mình tự chữa trị cho bệnh cho mình. Cái phương pháp chữa trị của thầy lang đó chính là cái tư tưởng của mình, còn người gù đó cũng chính là mình. Cái cục gù đó, đó chính là cái cục mà dị tật của dục, cái mà hay đòi hỏi và làm quấy rầy mình và đưa mình đến phiền não. Thì cái câu chuyện này thì năm người chủ với lại một người tớ gái cũng đều là mình cả. Thì mình đó là bị năm anh chủ, năm anh chủ đó là bao gồm cả sắc tức là thân này và tâm tức là bốn uẩn kia, thọ tưởng hình thức làm khổ. Thành ra không phải là mình chỉ bị tâm làm khổ, mình bị thân làm khổ, thân tâm làm khổ mình, mà lại phàm phu thì nghĩ rằng thân tâm nó là mình mà thân tâm lại làm khổ mình. Như vậy thì là mình tự làm khổ mình. Mà nếu mình đã tự làm khổ mình tức là không ai làm khổ mình hết. Và nếu không ai làm khổ mình hết mà mình tự làm khổ mình thì đương nhiên là mình có vấn đề. Vấn đề của một người mà gọi là bị bệnh thần kinh, gọi là điên đảo mộng tưởng, cái người mà nó không có biết sự thật, cái người mà nó nghĩ gì cũng ngược ngạo hết, nó không không được bình thường. thành ra tự làm khổ mình. Thì chúng sinh thì khi nào cũng lý luận là như vậy hết, lý luận là thân tâm nó là chính là tôi, chứ tôi là gì? Không lẽ tôi là ngoài cái thân tâm đó? Thì tôi là thân tâm đó, nhưng mà thân tâm nó làm khổ tôi. Cho nên chính Lão Tử cũng nói mà, ngô sở dĩ hữu đại hoạn giả, vì ngô hữu thân. Cho nên mới nói như vậy, tôi mà sở dĩ có một cái nạn lớn là tại tôi có thân, chứ nếu tôi không thân đó thì tôi không có khổ. Cập ngô vô thân, ngô hữu hà hoạn, thì không có cái họa gì hết. Thì như vậy thì người ta chịu khổ vì thân, rồi người ta chịu khổ vì tâm. Thì bây giờ những người mà đang còn bệnh đó là những người mà đang còn thân hành đấy. Còn những người mà khi nào mà bị những cái bệnh mà kiểu như rằng là khát dục, khát ái thì đang còn bị tâm hành đấy. Nhưng mà mình phải hiểu một điều là không có khi nào một cái hành không thôi đâu. Khi thân hành á thì tâm cũng hành theo. Khi mà thân nó hành mình á thì tâm mình nó cũng u uất, nó cũng thảm não, nó cũng xuống tinh thần. Cái thọ của mình, cái tưởng của mình, cái hành của mình với cái thức của mình nó cũng làm theo cái thân. Tức là khi mà cái thân nó hành bệnh mình á thì cái cảm thọ của mình nó sinh ra một cái thứ cảm thọ là chán đời. Nó sinh ra những cái tưởng gọi rằng là chỉ muốn chết, hoặc rằng là không có thiết cái gì nữa. Tại vì cái thân nó đau đớn, nó mệt mỏi quá. Rồi mọi cái tác động của hành, tác động khởi lên của mọi cái hành để mà gọi rằng là những tác động khác ngoài cái thọ với cái tưởng đó, đấy nó cũng phải bị ảnh hưởng tất cả những cái thọ cái tưởng đó. Rồi ngay cả cái mà ông sếp ông chủ thức của mình ấy, những cái sự phân biệt đó của nó cũng thay đổi, nó cũng theo một cái chiều hướng gọi rằng nếu cái thân này á mà thấy thỏa mãn thì tự nhiên nó thọ tưởng hành thức là nó cũng theo một cái chiều hướng của thỏa mãn, mà nếu cái thân này mà khổ á, thì thọ tưởng thức nó theo cái chiều khổ. Và ngược lại, một trong năm muộn đó, một cái nào đó nó không thành á, thì tự nhiên mấy cái kia nó theo hết, người dân có liên hệ chặt chẽ với nhau. Thành ra thì dù khi mà một cái cảm thọ mà nó cảm thọ, nó thấy chẳng hạn một người nói một cái câu gì đó nó cảm thọ nghịch đó, thì là cái thân của nó bắt đầu nghĩa là gọi là run rẩy, máu nóng nó sôi, cái thân của nó, cái tưởng của nó bắt đầu suy nghĩ theo cái thọ, hành của nó cũng bắt đầu trổ mọi cái động tác động thái khác đó, của tâm thân tâm theo cái tinh thần đó. Cái thức phân biệt của nó cũng vậy đấy, do nó phải phân biệt rằng là phải làm thế nào đó để mà nghĩa là gọi rằng là hành xử theo cái cảm thọ đó. Thành ra bất kể một cái, hễ nó vọng tưởng lên một cái, nó đang ngồi không mà nó vọng tưởng lên một cái điều gì đó, thì thọ mới lại hành mới thức mới lại thân nó theo. Cho nên vì như thế á, một đứa đánh á là cả bầy súng lại đánh. Thành ra chỉ cần một đứa nó phạt mình thôi thì có nghĩa rằng là mình phải chịu hết. Tức là mình phải chịu hết tất cả, là một đứa đánh năm, nó đánh 10 hèo thì mình phải chịu 50 hèo. Tại bốn đứa kia nó cũng đánh, không có cái chuyện mà là một đứa đánh. Mà là khi nào nó cũng phải liên lụy hết cả dàn như vậy, cả những cái ngũ ngũ ấm đó, nó đều hành xử theo như thế. Và mình thì biết rằng là thân thì thuộc sắc, tâm thì thuộc rằng là bốn uẩn kia là thọ tưởng hành thức. Rồi lại biết rằng là thức đó đó là chủ tể, mà thọ tưởng hành dựa vào thức đó mà hoạt động. Thành ra vì vậy nó thức được coi rằng là chủ tể, tức là tâm vương. Còn thọ tưởng hành cũng được coi rằng là cũng như là tay chân thuộc hạ quần thần, thì được gọi là tâm sở. Rồi thì chúng sinh mới cho rằng đó là thân tâm. Rồi thì cái thân tâm này á, thân tâm này nó thì hoàn toàn là đối với mình á, thì cũng giống như rằng là lời thầy Tâm Nguyên nói thôi, thì cái thân tâm này nó làm chủ mình. Thành ra nó quyết định, mà mình cho là mình quyết định, mình cho mình rất là mâu thuẫn. Mình khi mà cái thọ tưởng hành thức đó nó khởi lên tất cả những cái mà tạo tác ở trên mặt của tâm lý ấy, thì mình đều cho rằng là mình đang còn chịu, tức là thọ, mình đang còn tưởng, mình đang còn hành, mình đang còn thức, mình đều suy nghĩ là mình. Rồi cái thân này cũng vậy, mình cũng suy nghĩ là mình hết ạ. Thế nhưng á, nếu nó thực sự là mình á, mình cho nó là mình, cho nên mình chiếu theo nó mà hành động. Nó bảo cái gì mình làm cái đấy, tại mình nói đó là cái cảm thọ của tôi, đó là cái tưởng của tôi, đó là cái hành của tôi, đây là cái thân của tôi, đó, nghĩa là cái thức của tôi. Rồi mình nghĩ đây là cái tâm của tôi, khi nào mình cũng lên tiếng nói như vậy, cho nên mình không có thấy mình bị sai sử. Bởi vì mình thấy nó là mình, cho nên mình không có thấy bị sai sử ở trong đó. Nhưng cái đồng thời đó, cái khi mà mình cảm thấy mình thống khổ, tức là mình bị roi vọt đó, của chủ nhân đó, thì mình cảm thấy rằng là tôi khổ tâm, tôi khổ thân, tức là cái tâm tôi nó làm khổ tôi, cái thân tôi nó làm khổ tôi, giống như Lão Tử nói. Thì giống như bây giờ những người đang còn bị bệnh á, đang bị bệnh, đang chạy thuốc này, thì đang còn suy nghĩ như vậy là cái thân tôi nó làm khổ tôi, cái thân nó làm khổ tôi. Ok, tôi đang còn buồn da diết, tôi tự nhiên dạo này nó đâm nó hay buồn, thì những cái thọ đó nó hành tôi, nó làm tôi ngồi đứng không yên. Đó. Rồi thì thân tôi nó uể oải, nó ăn không vô nữa. Thì đó mình bắt đầu thấy rằng là cả lũ súng lại nó đánh tôi được đó. Và bây giờ tôi thấy là tôi đang bị đòn, tức là khi tôi chịu một kết quả khổ, là tôi thấy là tôi bị đòn, tôi bị tất cả những cái đó, thân tâm nó hành tôi. Nhưng cái khi thân tâm đó nó hành tôi hay nó làm gì á, thì tôi lại không có một cái quyền gì quyết định ở trong đó. Có nghĩa là nếu thân tâm là tôi thì làm gì có cái chuyện mà thân tâm hành tôi. Nếu tôi với thân tâm nó là một rồi thì là năng sở đó đều không tịch rồi, thì làm gì có cái sự cách biệt nào ở trong đó. Nhưng mà đây thì thỉnh thoảng tôi lại cảm giác thấy rằng là tôi phiền não với lại cái thân tâm của tôi. Mà như vậy thì thỉnh thoảng có đôi khi có một cái lúc nào đó thì bất chợt đó, trong một cái vô thức thôi, mình chẳng giác ngộ mảy may nào, nhưng mà mình cảm giác thấy rằng là hình như cái thân tâm này của mình nó làm phiền mình quá. Có đôi khi mình nghĩ sao mình ngu thế, có đôi khi mình nghĩ là tại sao mình cứ phải làm như vậy, tại sao mình không cưỡng được. Mà một khi mà mình khởi lên một cái ý nghĩ như vậy thì cái ý nghĩ đó là ý nghĩ gì? Rồi mình sẽ thoáng thấy như thế, mình sẽ thoáng thấy rằng là mình cưỡng không được tất cả những cái thọ tưởng hành thức nói trên đó. Cho nên một cái thoáng suy nghĩ đó của mình hiện lên rồi nó cũng bị cắt cổ. Rồi mình lại quên hết để mà chấp nhận một điều, quên hết để làm được một công tác, tại vì nếu nhớ thì làm không được. Tức là quên hết cái vấn đề rằng thọ tưởng hành thức đó, sắc thọ tưởng hành thức đó, năm uẩn nó làm khổ tôi. Tại nếu mình cứ nhớ như vậy á thì mình không có hầu nó được. Thế nên mình phải quên hết những cái đó đi thì mình mới trở thành một tớ gái rất là đắc lực và trung thành. Còn nếu mà mình cứ thường khởi cái ý tưởng rằng là năm chủ này nó hành tôi quá, đấy, tôi phải giải phóng cái kiếp nô lệ của tôi, năm chủ này sao nó bóc lột tôi quá. Nếu mà mình nghĩ như vậy thì mình nghĩ tôi và đối lập là năm chủ đấy, thì đương nhiên bây giờ mình khó trung thành được lắm. Nhưng mà vì đồng thọ tưởng hình thức nó khống chế, thành ra nó không có cho phép mình suy nghĩ một cái gì khác hết. Vậy mình mới là tớ, vậy mình mới là nô lệ. Nó không có cho phép mình suy nghĩ một cái gì khác ngoài một vấn đề là y giáo phụng hành, ngoài một cái vấn đề là không có quyền suy nghĩ giống như một gã nô lệ được buôn. Cái gã nô lệ đó, nó đau đớn nhất ở một cái điều rằng con người ta đó có cái tư tưởng của con người ta, tức là thọ tưởng hình thức của riêng của mỗi người, mà cái khổ nhất là cái thọ tưởng hình thức đó, cái mình nghĩ là ngã, cái thọ tưởng hình thức đó của mình không được tự do cảm thọ, không được tự do tư tưởng, tự do hành, không được tự do thức, không được tự do nơi cái thân sắc, mình không được tự do gì cả, ngoài rằng mình chỉ được quyền tự do nghĩ theo ông chủ nô lệ, tự do trong vấn đề đó, còn không được quyền tự do nghĩ riêng, tự do nghĩ theo cái nghĩ của ông chủ, tự do thực hành cái muốn của ông chủ. Mình không có được quyền muốn gì hết, ngoài một điều muốn duy nhất được phép, đó là muốn làm cho ông chủ hài lòng, còn ngoài ra không được quyền muốn một cái gì riêng tư hết, không được quyền làm bất cứ một cái gì riêng tư hết, ngoài một vấn đề làm mọi sự để phục vụ cho ông chủ, cho dù thân tâm này có phải chịu an nguy tới đâu, có khổ tới đâu, có cực nhọc tới đâu, có mệt mỏi tới đâu đi chăng nữa, cũng không được theo ý mà nghỉ ngơi hay là không làm, mà là bắt buộc phải theo như thế thì nó mới thành ra nô lệ. Thành cái nô lệ như vậy nó khổ sở ghê lắm. Khi mà mình nghĩ thử xem, mà mình mà bị mất hết tất cả những cái tự do như vậy, bị đè nén như vậy, nhưng mà kỳ thật ra thì có đôi khi trong một cái vô thức nào đó mình cũng muốn vùng lên, mình cũng có một cái cảm giác rằng là cái thân tâm này của mình nó làm mình khổ, mình cũng muốn bãi bỏ đi tất cả những cái phiền não mà của tưởng, của hành, của thọ nó đeo mang từ lâu đời tới đến nay mà mình không nguôi ngoai được, mình cũng muốn quên đi nhưng mà nó không cho phép mình quên. Nó chỉ có cho phép mình quên một điều là quên đi rằng mình với nó không phải là một. Mình phải quên điều đó đi. Còn nó không cho phép mình quên tất cả những gì mà nó bắt mình phải nhớ. Và chính vì quên như thế đó cho nên mới trở thành một tay tận tụy và trung thành. Mới suốt đời, không phải suốt đời mà hàng bao đời làm nô lệ, làm tôi tớ cho ngũ ấm. Thân thì có thể còn thay đổi cái sắc đó, nhưng mà thọ tưởng hành đó đó, thọ tưởng hành thức đó đó là nó cứ thế mà nó dẫn đi thôi. Mà nó cứ vậy mà nó vác mình đi, xong nó tạo một cái thân rất là tương ưng với lại thọ tưởng hành thức đó. Xong cứ suốt đời cứ phải như thế mà chịu như vậy. Mà ở đây thì mình học Phật pháp quá nhiều thì mình cũng biết một điều, cho nên mình không cần phải gọi rằng là mất nhiều cái thì giờ để mà giải thích những cái chuyện đó, nhưng mà mình cũng hiểu rằng thì chính vì cái lý lẽ rằng là từ một cái nhất niệm vọng động vô minh mà sinh ra những cái cảm thọ, vọng thọ nói trên, vọng thức đầu tiên, vọng thức đó là nhất niệm vô minh ấy, tức là cái thức phân biệt từ một cái giống giống như kinh Nguyên Giác nói về nó chu hành ngạn di mà vân xử nguyệt vận. Thành ra nó vọng, nó thấy mọi sự là động, nó thấy có hai mặt trăng, nó thấy ở trong cái không tịch thành hữu, tức là ở nơi vô mà nó thấy hữu, tức là ở nơi hư không mà tự nhiên nó thấy có hoa đốm, ở nơi những sự bất động nó thấy thành động, ở nơi cái một nó thấy thành hai. Thành chính cái thức đó nó mới đưa đến một cái thọ tưởng hành, nó mới đưa đến tất cả những cái thứ như vậy, thì thọ nó mới suy nghĩ đến cái vấn đề gọi rằng là thích cái gì, tưởng mới suy nghĩ ra rằng là có cái này hơn cái kia thua đó. Rồi mới sinh ra tất cả những cái động tác của hành, động thái của hành ở trên mặt cả tư tưởng lẫn cả trên mặt của thể xác, của tinh thần lẫn thể xác, tức là phải thực hiện cho được, phải truy cầu cho được, phải làm mọi sự đó cho được. Thành ra chính vì như thế mà mãi mãi một khi mà mình cứ theo cái chiều hướng đó mình đi, tức là mình tiến sâu vào trong cái giấc mộng. Mà thực sự bản lai của tất cả những cái mà để cho nó thấy có động á, đó, để cho nó khởi tưởng, khởi thọ, thì cái đó vốn là không động, thì nó còn khởi cái gì được. Cái mà nó thấy là hai để nó thủ xả thì lại chỉ có một thôi, thì thủ xả cái nỗi gì đây? Cái mà nó cảm thấy là hữu, nhất thiết hữu, nhưng mà kỳ thật đó là không tịch. Thành ra nếu á mà nó cứ theo cái chiều hướng của ngũ uẩn như vậy á, mãi mãi á, thì là khổ hải thao thao. Còn nếu bây giờ nó hồi đầu á, tức là nó không có theo cái chiều hướng của ngũ uẩn nữa, mà nó gọi là quán chiếu ngũ uẩn giai không á, thì nó thấy trở lại cái tinh thần của kinh Viên Giác nói, thì nó sẽ thấy trở lại cái vấn đề mà rằng là cái bất động ở trong mọi cái loạn động, cái không tịch ở trong mọi cái có, tức là hư không với hoa đốm, mà cái nhất thật ở trong cái nhị biên là nó thấy hai mặt trăng. Thì nếu mà khi mà nó nhìn thấy như thế nó thì đương nhiên rằng là nó lại bất động trở lại. Nhưng mà cái vấn đề á, mà sư phụ đặt ra để mà hỏi á, là cái vấn đề mà khi mà quán chiếu ngũ uẩn giai không thì dùng cái gì quán? Tại vì nếu á, mà mình dùng từ một cái gọi là chân trí, hay từ một cái mà từ tự tính chung khởi lên, mà khi mà mình đã có thể từ sử dụng được tự tính rồi, sử dụng được chân trí rồi, thì mình không cần quán nữa, tự nhiên mới kia tận diệt, tự diệt. Tại vì do mình có quán tiêu hết mấy cái này á, thì tất cả những cái mà gọi là tự tính kia nó mới hiển bày. Còn nếu mà tự tính hiển bày rồi thì mấy cái này cần gì phải quán nữa. Nhưng mà trên cái lý thuyết thì phải quán tiêu cái này á, thì tự tính mới hiển, thì tự tính mới hiển bày được. Thành cái vấn đề cái là lấy cái gì đó, đó để quán, thì đương nhiên, rằng là lấy cái trí để quán chứ gì. Nhưng mà trí này là trí gì? Nếu mình nói rằng là trí từ tự tính á, thì nó có một cái vấn đề đặt ra là vốn dĩ rằng là mình bị ngũ uẩn nó che mờ mất tự tính, thành ra mình không thể nào thấy tự tính được. Mà bây giờ làm sao tự nhiên mình lại có thể moi tự tính ở đâu ra để mà mình từ cái tự tính đó mình nhìn ngũ uẩn? Thành ra không nhìn được, thành ra có lôi cái tự tính ra được, mà chỉ như phá tan ngũ uẩn đi thì tự tính hiển hiển bày. Như vậy lấy cái gì để mà chiếu kiến ngũ uẩn giai không? Là lấy sức quán, quán là đương nhiên là quán trí. Hay là trí quán? Vậy thì cái trí quán nó là trí quán gì? Trí quán của cái tự tính, hay là trí quán của ngũ ngũ uẩn? Thì là trí quán nào? Là một chứ đâu có hai, là làm sao?
Tính cái tâm vọng cũng từ cái tâm, từ cái trí thật ra cái tâm vọng có thật đâu mà nói là hai.
Nhiều cái khi mà mình đang còn ở trong cái vọng á, thì là mọi sự nó là vọng hết á. Nhưng mà trong cái vọng á, ở cái vọng thì nó thành hai, ở cái chân nó thì nó là một, mà cái vọng á thì nó là hai. Cho nên nó có thiện có ác, nó có trí có ngu, mà tất cả những cái thiện ác và trí ngu đó nó vẫn là vọng. Thành ra vì như vậy đó mà khi mà mình hoàn thành cái thiện ở trong cái vấn đề nhị biên, mình hoàn thành cái thiện đó, cái thiện đó vẫn chỉ là cái thiện của nhị biên, tức là cái thiện của vọng. Hay mình có giác ngộ đấy, một cái vấn đề mà mê ở trong cái vọng đó, mà mình xả cái vọng, mình thủ cái chân, hay mình xả cái mê, mình thủ cái giác, thì cái chân với cái giác đó vẫn là chân giác của vọng. Là đúng như lời Đức Phật nói đó, là bàn viên giác cách mấy đi thì viên giác nó cũng vẫn là viên giác vọng. Thành ra không được thủ đó, thành ra vẫn có hai chứ, nhưng mà không có được thủ. Thì cái tính bản giác là một. Thì bây giờ vọng với lại chân đó đó là một cái, mà vọng từ cái tính bản giác là hai ra. Thành ra cái bản giác có một thôi, mà anh thấy thành hai, thành mà mất một và mất bản giác. Thành ra anh mê mất bản giác. Anh mê mất bản giác, nhưng mà trong anh đó anh nhìn thành hai. Thành ra anh có mê có giác. Nhưng mà nếu lấy giác ở trong cái vọng này đó mà xả cái mê cái đi đó, thì cái giác đó vẫn là giác vọng thôi. Thành ra Đức Phật mới nói rằng phải giác cho đến độ, như kinh Viên Giác nói, ly cho đến độ, hoặc là cái giác huyễn nó cũng ly luôn. Mình phải nhớ cái điều đó thì nó mới thật giác, cho nên nó thành ra là vô sở đắc, vô sở chứng, vô sở tu. Và đã vô sở chứng, vô sở đắc, vô sở tu thì là vô năng và vô sở. Mà làm sao để vô năng vô sở rồi làm sao mà tu? Ngài Phổ Hiền mới hỏi như vậy. Đức Phật mới nói rằng di huyễn thu huyễn, có nghĩa là dùng huyễn trí quán huyễn pháp, rồi huyễn trí với huyễn pháp đó mới tự diệt nhau. Mà khi huyễn diệt hết thì cái một đó nó hiển bày, khi cái hai đó nó tự đốt nó tan hết thì cái một đó nó hiển bày. Mà cái một đó nó là cái bản tính của nó là tự vô, mà phải không phải là phi tác của vô, mà không phải là do nơi một cái vấn đề gì đó làm mà ra. Thành ra nếu mà cái vấn đề mà tu đó mà thành cái sự giác đó, do nơi cái tu chống lại cái mê mà thành cái giác, đi ngược lại nó mà thành cái giác, thì cái giác đó vẫn là cái giác tạo tác, tức là vẫn là một cái giác mà trong kinh Viên Giác nói rằng là vẫn là một sự mê giác, chứ chưa phải là một sự viên giác. Mà lúc đầu thì mê, về sau thì giác, nhưng mà giác mê, mà không phải là viên giác. Viên giác là năng sở phải đều câu diệt. Cho nên cái trí mà quán đó là huyễn trí. Thành ra khi mà cái huyễn trí nó quán một cái sở quán, nó quán mọi thứ là huyễn, nó thấy được cái huyễn thì nó ly cái huyễn. Mà khi nó ly cái huyễn thật đó, thì đương nhiên người ta thì thường suy nghĩ như vậy. Mình ly cái sở quán đó, tức là dù mình quán cái ly này là huyễn, quán cái ly huyễn, mình thấy được cái ly huyễn, là mình giác ngộ được cái ly là huyễn, không có cái ly nữa. Nhưng mấy cái không phải là sở còn lại mình vẫn lại phải tiếp tục quán, tức là vẫn lại phải quán huyễn nữa. Nhưng mà kỳ thật chân quán đó, tức là một khi mà quán ra cái huyễn rồi đó, cái huyễn diệt nó, đây là huyễn diệt chứ không phải là cái ly diệt, mà là huyễn diệt. Thành khi huyễn diệt là tất cả những cái huyễn đều diệt, kể cả cái nào dính tới huyễn là diệt, cái trí huyễn đó cũng diệt luôn. Tại vì huyễn diệt chứ không phải rằng là không phải rằng là sở diệt, hay là không phải rằng là chỉ có cái đối tượng nó diệt còn mấy cái kia không. Thành ra khi quán mà thấy được huyễn và huyễn diệt sạch á, thì đương nhiên cái gì thuộc về huyễn cái đó đều diệt hết. Cái đó mới chân quán. Thành ra quán một thành quán vô lượng. Thành ra tha quán tự quán, tức là quán tha và quán tự. Thành ra khi thấy được huyễn thì tất cả mọi huyễn đều diệt, cho nên cái huyễn trí đó cũng diệt. Và cái huyễn pháp đó, dùng huyễn trí đó quán huyễn pháp đó, thì huyễn trí diệt, huyễn pháp diệt, tất cả đều diệt, gọi là khôi phi yên diệt. Thành ra bây giờ là khôi phi yên diệt. Thành một khi quán như thế thì là tự quán tha quán. Quán một là quán nhất thiết. Thành ra khi ngồi quán một cái pháp đó huyễn, mà quán chính xác á, thì có nghĩa rằng là một cái huyễn. Cho nên ở trong kinh Viên Giác nói, một khi mà đã thấy một cái pháp thanh tịnh đó, thì tự nhiên những cái pháp khác nó thanh tịnh. Tức là ở cái chỗ cái vấn đề gọi rằng là một khi đã ly cái huyễn thì tự nhiên ly toàn bộ huyễn. Cho nên ly một huyễn thì tự nhiên thành thanh tịnh. Mà ly toàn bộ huyễn thì là toàn bộ thập phương thế giới đều thành tịnh. Còn nếu mà mình lại hiểu lầm là lôi một cái mà chân trí thì ra quán đó. Thì nếu có chân trí rồi quán làm chi nữa? Cũng như bảo tôi đợi tôi đắc đạo xong rồi thì tôi sẽ diệt khổ. Tôi diệt khổ rồi tôi mới đắc đạo, chứ không phải là tôi đắc đạo rồi tôi diệt khổ. Thành ra khi mà nó ly hết tất cả huyễn đi như vậy đó thì tự nhiên rằng là nó mới thành ra là một cái sự mà giác ngộ, tức là không có năng có sở nữa. Thành ra vì như thế thì trở lại cái vấn đề mới nói rằng, như vấn đề của câu chuyện này mới nói đến cái vấn đề gọi rằng là quán ngũ uẩn. Tại vì ngũ uẩn nó hành hạ mình, xét cho kỹ á thì cái ngũ uẩn này nó là tất cả những cái vọng, mà thật ra những cái vọng đó nó là từ từ mình nó tạo thành một cái mình khác. Mình đó là một cái thân và một cái tâm vọng, nhưng mà chi phối, tạm thời mà nói theo cái thuật ngữ của thế gian, của bến mê, nó chi phối lại mình lại ta. Tại vì nó vọng ngũ uẩn, nó vọng thành một cái ngã, ngã đó nó nhận là ta chứ không phải thật ta, mà nó nhận là ta, giống như là exorcist vậy, nó giống như ma nhập vậy. Xong rồi mình nhận mình là cái đó, thành ra mình quên cái mình thật, mình quên đi cái mình thật, rồi mình mới bị ngũ uẩn nó chi phối. Rồi cái ngũ uẩn đó nó cứ theo cái chiều hướng vọng của nó theo cái chiều hướng vọng của nó để nó đưa mình đi càng lúc á, càng xa lìa cái chân, là càng lúc càng xa bờ bên này, nó đưa mình đi tuốt qua cái bờ nào á. Anh sẽ chỉ có cách hồi đầu, mà cách hồi đầu đó nó là cái cách mà gọi rằng là chiếu cái ngũ uẩn để thấy được cái thực thể của ngũ uẩn xưa nay là không tịch, tức là dai không, tức là xét các pháp đều là dai không. Thành ra khi mà chiếu kiến ngũ uẩn như vậy, đó là thuộc về cái phương diện là sau khi chiếu kiến ngũ uẩn đó mà thấy được ngũ uẩn dai không, thì cái trí quán đó với cái sở quán là ngũ uẩn đó đều dai không, tức là năng quán sở quán tính không tịch. Thì bây giờ mới gọi rằng là viễn ly được điên đảo mộng tưởng, bởi vì điên đảo mộng tưởng nó chính là cái vấn đề mà mở đầu sư phụ có nói là tại sao mình lại làm khổ mình, tức là mình bị một cái bệnh điên đảo mộng tưởng đấy, nó ngũ uẩn làm khổ. Và mình nghĩ rằng là ai làm khổ mình đấy, ngũ uẩn. Thành ra bây giờ mới viễn ly được cái cơn bệnh đó, và viễn đi điên đảo mộng tưởng để mà có thể đạt được cái vấn đề mà cứu cánh niết bàn được, tức là cái vấn đề gọi rằng bất động, bất động bình đẳng quang minh, tức là tự tính xưa nay, tức là tự tướng xưa nay, tức là đúng là như vậy đó. Thì đó nó mới là cái tinh thần mà gọi rằng là chiêu cái ngũ uẩn. Là ít nhất một vấn đề là mình phải biết ngũ uẩn nó là một cái gì, không phải thật ngã. Ngũ uẩn là ngã, mình cho thường thường mình cho ngũ uẩn là ngã. Thì giờ ngũ uẩn không phải thật ngã, cho nên mình phải quán ngũ uẩn. Quán ngũ uẩn chung quy là quán tự quán tha, là bởi vì mình là ngũ uẩn và nhất thiết sự vật thì cũng đều là ngũ uẩn. Những sự vật mà nhất là ở dục giới này này, tức là mọi chúng sinh. Nhưng mà nhớ một điều là chúng sinh ở trời mà sắc giới, vô sắc giới, sắc vô sắc giới trở lên, vô sắc giới ở trời vô sắc giới thì chỉ có tứ uẩn mà không có ngũ uẩn, là chỉ có thọ tưởng hành thức mà không có sắc. Là do vậy á, thành ra cái điều thứ nhất là phải nhận chân ra được là ngũ uẩn không phải rằng là thể của ngã, rồi mới quán. Rồi cái thứ hai là vấn đề là khi quán thì đương nhiên là mình đâu có thể nào mà sử dụng được cái trí mà gọi rằng là bát nhã của mình làm gì đã có khi mà ngũ uẩn còn khống chế mình. Thành ra mình đại khái cũng giống như là một cái cuộc cách mạng vậy đó, chống lại. Thì tại vì nó vẫn có một cái nhược điểm của tất cả những cái vọng, là cái vọng khi nào nó cũng có hai mặt đó, mặt trơn mặt vọng. Nhưng mà mặt trơn nó cũng vẫn là vọng, nhưng mà mặt trơn mặt vọng thì bây giờ mình dùng cái mặt trơn này với lại mặt vọng này quan sát để tiêu hủy nhau, tức là trơn vọng nó đều tiêu thì vọng mới thật tiêu. Còn nếu người ta lại dùng cái chân ở trong vọng để diệt cái vọng ở ở trong vọng á, thì cái vọng nó vẫn còn, thì vọng nó vẫn còn nguyên si, không có diệt gì hết. Cho nên dùng cái mặt chân của trong vọng đó, đó mà diệt vọng, mà diệt luôn cả cái chân đó, đó thì chân nó thành. Còn nếu người ta dùng chân nó diệt vọng rồi giữ cái chân đó, đó làm chỗ sở đắc, vẫn vọng như thường. Thành ra vọng nó vẫn còn có cái kẽ hở để mà diệt. Thế đó là cái chìa khóa để mà diệt vọng, nó coi như là tử huyệt của vọng. Đó là chỉ là cái vấn đề mà rằng là và các vị Bồ Tát mà khi mà quán chiếu á, khi mà tu hành để mà phát sinh một cái trí tuệ á, quán chiếu á, thì quán chiếu là để mà phát sinh cái trí tuệ đó. Thì tất cả những cái vị đó nó đều phải quán chúng ngay, đúng là tìm ra huyệt đó, chúng ngay cái yếu huyệt của vọng, tức là làm bằng cách nào mới diệt vọng được. Vọng nó bất tử, tại vì mình càng diệt nó càng mạnh, tại mình không biết cách diệt, mình không biết chúng cái tử huyệt của nó, cho nên mình vẫn sống trong nó. Mình chống nó mấy thì chống, chung cục vẫn thua. Mình cưỡng nó bao nhiêu phen rồi chung cục vẫn thua. Mình giác ngộ nó nhiều phen rồi chung cục vẫn thua, tại mình đâu có giác chúng tử huyệt nó đâu. Cho nên lý do là tại sao mình tu hành và tại sao mình có rất nhiều phen dường như là cũng ngộ rồi đấy, giác ngộ đấy, mà xong rốt cuộc mình vẫn thua, là tại vì mình không có ngờ được nó bất tử. Mình nghĩ là mình dùng cái này giết nó logic, nhưng không, cũng chính là nó thôi, đối thủ của nó cũng chính là nó thôi, nó là vọng, đối thủ là chân. Mình tưởng như vậy đấy, không có đâu, dưới cái mắt mà gian xảo của nó thì nó cười mình, nó nói đúng thằng ngốc đó, đúng thằng điên, nó lại định dùng mình á để mà đánh mình, thật là đồ vô trí. Mà như vậy làm sao là đối thủ của ta, thì nó hà hơi mình cũng chết. Mình nghĩ là như vậy, cho nên cuộc đời cứ suy nghĩ theo lối như vậy, gây thiện thì chống ác, rốt cuộc cũng nằm trong cái vọng thôi, là vẫn ác như thường, tại vì vọng là ác, vọng là mê. Thành ra diệt ác định mấy chỉ tăng ác ở thế gian. Cho nên nhất thiết thế gian đều mắc bẫy của vọng. Cho dù những kẻ nào muốn vùng quật khởi lên, vùng lên chống lại cái sự đàn áp của vọng để trở thành một bậc thánh nhân nào đó cũng vẫn thua. Chỉ có Đức Phật thôi, chỉ có Đức Phật với lại các vị Đại Bồ Tát, rồi cũng giống như rằng là đó, các vị tổ sư mà nhờ sự chỉ điểm của Đức Phật mới đánh trúng tử huyệt của vọng, thành ra mới vô vô tu vô chứng vô đắc vô năng vô sở. Mà khi mà vô tất cả những cái như thế, đồng nghĩa rằng là ngũ uẩn giai không. Hoặc một khi ngũ uẩn giai không thì những thứ đó thành tựu, mà hoặc là một khi đã nói lên những thứ đó là ngấm ngầm thấy rằng là chiếu kiến ngũ uẩn giai không rồi, độ nhất thiết của ách rồi. Tại vì do ngũ uẩn mà sinh nhất thiết của ách, cho nên giống hôm qua thì sư phụ nói rằng là mình không có thể nào mình ngờ được rằng là bạn mình là ma, người mình thần tượng mà ngưỡng mộ nó là ma, mình không thể nào mà ngờ được. Và rồi bị hôm nay mình không ngờ được một điều nữa là đối thủ của vọng cũng chính là nó đấy. Thành ra chính nó mới là một cái anh nó vọng cho đến độ như vậy. nó vọng tinh vi cho đến độ như vậy. Thành ra mình mượn vô một cái lực để mình đối chọi với nó, nhưng mà chung quy là nó, thành ra mình chết chắc rồi. Nó chỉ có cái cách gọi rằng là dùng một cái trước thiện xảo phương tiện vô cùng, lấy ánh giết ánh thôi, chứ mình có giết nó được. Lấy anh chân với anh vọng nó của anh ấy, mà giết lẫn nhau, mà phải hai đứa cùng chết. Còn một đứa sống là mình chết, một đứa sống là hai đứa sống lại hết á, mà mình chết. Thành ra phải làm sao mà hai đứa nó cùng chết thì mình sống. Chỉ có cái giá đó thôi. Mà khi hai đứa cùng chết thì là chiếu kiến ngũ uẩn giai không, mà là năng lễ sở lễ tính không tịch, năng quán sở quán tính không tịch, năng tu sở tu tính không tịch, năng chứng sở chứng tính không tịch, năng đắc sở đắc tính không tịch. Thành ra điều đó nói lên rằng là hai hình vọng đó nó chết, nhưng mà là một thằng, nhưng mà nó biến hóa thành hai hai hình dạng. Thì như vậy cái câu chuyện này sẽ cho mình một cái bài học gọi rằng là rất là bổ ích cho mình trong cái chuyện mà mình tu. Nhưng là mình phải suy nghĩ theo một cái tính chất rằng là diệt vọng, là diệt ngũ uẩn theo tinh thần như thế nào. Nguyện